Đây là chuyên mục Tám Thời Sự, tôi là Trung Dân với vai trò Tám Thời Sự. Rất hân hạnh gặp lại quý vị. Bữa nay là mùng mấy rồi ta? Tôi đếm không nhầm thì mùng 4 Tết rồi đó. Quý vị được lì xì nhiều chưa? Đi chùa bao nhiêu lần? Và hưởng một cái Tết có vui vẻ hay không? Tôi thì ngoài cái công việc mà đi diễn rồi đi thăm bạn bè, ông bà, tổ tiên, mọi thứ, thì tôi còn có thêm một cái công việc nữa là ngồi đây để mà bắt đầu một câu chuyện năm mới của chuyên mục Tám Thời Sự. Bây giờ thì rất hân hạnh quý vị sẽ được gặp lại một người rất có uy tín trong cộng đồng Phật giáo, đó là thầy Thích Nhật Từ.
Dạ, kính chào nghệ sĩ Trung Dân. Dạ. Kính chào quý khán giả của chuyên mục Tám Thời Sự. Chúc quý vị có một năm mới an lành, hạnh phúc, thành công, thịnh vượng và phát triển.
Dạ. Thưa thầy, mình sẽ trở lại một cái câu chuyện mà hậu Tết đi. Sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì mùng 4 bắt đầu có những cái câu chuyện. Ví dụ như mình đi chùa á thầy, mình thấy người ta bàn tính với nhau cái ngày vía thần tài. Ngày đó làm sao? Thầy có thể nói rõ hơn.
Thì theo tập tục của người Trung Hoa mà Việt Nam tiếp biến lại trong giai đoạn 1000 năm Việt Nam bị đô hộ đó. Thì ngày thần tài được diễn ra vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Thì cái tập tục này á, nó phát xuất từ cái câu chuyện là thần tài á, là một vị thần ở trên thiên đình, rồi đi xuống hạ giới để đi du lịch. Hôm đó ông uống rượu xỉn quá, mất kiểm soát, va đầu vào trong một cái vách đá và bị mất trí tạm thời. Không biết mình thân phận là ai, ở đâu. Cho nên không có tiền để chi tiêu, thì ông phải bán luôn cái bộ quần áo rất là sang trọng của thiên giới để mà duy trì cái sự tồn tại. Sau đó thì cũng không có tiền để tiếp tục sống, thì ông may mắn gặp một cái hộ kinh doanh về thịt gà, thịt heo, mới cho ông tá túc ăn uống và vân. Thì nhân đó thì gia đình nó được phát đạt lên, thì người ta mới tin rằng là sự kiện đó do có mặt của ông mà gia đình này được thành công, cho nên người ta mới xem ông là thần tài. Nhưng chẳng may sau đó không lâu thì gia đình đó lại tiếp tục bị thất bại kinh doanh. Cho nên người ta không có bảo trợ cho ông nữa. Thì ông lại tiếp tục đi ăn xin. Và cuối cùng là đã được một cái hộ kinh doanh khác giúp đỡ. Thì ông mới được ăn uống. Sau đó thì ông mới đủ cái phương tiện để bay về trời. Thì người ta đã bỏ cái phần sau của câu chuyện. Người ta giữ cái phần đầu thôi. Nói rằng đó là ông ấy là may mắn về tài lộc. Chứ mà thực ra qua cái câu chuyện này thì như nghệ sĩ Trung Dân và quý khán thính giả có thể thấy đó, là ông ấy rất bất hạnh, mất trí do một cái tai nạn và đập đầu vào đá do uống rượu, rồi phải đi ăn xin. Cho nên là quý vị nhớ là mấy ngày Tết là đừng nên uống rượu, và quanh năm mà không uống rượu thì quý vị có thể giữ được cái sức khỏe thể chất và không có rủi ro vi phạm vào các cái phạm pháp như là hiếp dâm, rồi thượng cắn chân hạ cắn tay với vợ con trong gia đình, rồi gây rối xã hội. Thì có nhiều cái tổn thất khác về phương diện kinh tế. Cho nên là qua cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy đó, thì mặc dù được coi là thần tài, mang lại tài lộc, may mắn, thành công trong kinh doanh, nhưng bản thân của ông ấy đó là suốt cái thời gian được xem là biểu tượng thần tài đó là một người đi ăn xin. Thế làm sao mà có thể mang lại tài lộc gì cho ai? Cho nên tôi cho rằng đó, muốn có tài lộc thì chúng ta phải có kiến thức về kinh tế, rồi tôn trọng luật pháp, nỗ lực chân chính, và không bỏ cuộc giữa chừng, vượt qua các khó khăn để biến ước mơ trở thành hiện thực trong tầm tay. Và bằng cách đó đó, thì dù quý vị không hề thờ thần tài gì ở trong nhà, quý vị từ nghèo trở thành thu nhập trung bình, từ thu nhập trung bình trở thành khá, từ khá trở thành giàu, từ giàu trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú. Thì đó là một cái tiến trình, có thể là tiệm tiến, cũng có thể là cấp tiến, nó tùy theo cái nỗ lực của chúng ta.
Rõ ràng thầy Nhật Từ đã cho chúng ta thấy rõ ràng thần tài là một ông ăn xin, mà thời đó đã có rượu uống rượu rồi té đập chấn thương sọ não, chắc cũng nhẹ cho nên là thần kinh nó không có nhớ rõ. Còn cái quan niệm mà ngày mùng 10 đi sắm bóp, đi sắm vàng, cái chuyện đó theo thầy thì nghĩ sao ạ?
Thưa anh Trung Dân, thì trong cái tập tục cúng thần tài vào ngày mùng 10 tháng Giêng đó, thì ngoài các cái lễ vật như là hoa trái, vàng mã, heo gà, trứng luộc, tôm, thì người ta còn cúng thêm con cá lóc nướng. Bên cạnh đó đó thì những người mà có khả năng tài chính đó, người ta mua một cái thỏi vàng tượng trưng cho sự giàu có, và cái bóp để biểu tượng là sự chứa đựng, mang cái sự giàu có và cất giữ đó lâu dài ở trong gia đình của mình. Thì tôi cho rằng đây là cái tập tục mê tín thôi. Thế còn bản chất của việc mua vàng trong cái ngày mùng 10 tháng giêng đó, nó làm cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh về vàng bạc đó nâng giá vàng trên thị trường, và nó làm biến động giá của thị trường vàng nói riêng, và nó tác động đến cái sự biến động giá trên cái thị trường kinh tế nói chung của toàn Việt Nam. Như vậy cái niềm tin mê tín đó chỉ vô tình giúp cho các nhà kinh doanh vàng đó có được một cái mùa thu sau khi Tết. Trước Tết là họ đã thu được một cái khấm khá rồi, sau Tết là thu thêm một vụ nữa, và tổn thất ở đây không ai khác hơn chính là những người mua vàng. Họ phải sắp hàng mất thời gian nè, có khi phải chờ đợi 5-7 tiếng đồng hồ mới đến phiên mình. Và càng chờ đợi lâu thì họ nghĩ là càng may mắn. Đó là cuối cùng họ vẫn đạt được mà. Rồi sau đó nếu đi bán vàng ra sau cái đó một tháng hay vài tháng á, thì lỗ ít nhất cũng phải là 10-30%. Nó tùy theo các cái tiệm vàng có chính sách là nâng giá vàng lên trong cái ngày đó hay là không.
Còn cá lóc sao thầy?
Còn con cá lóc thì nó lại là một cái tập tục mê tín nữa.
Yeah.
Thì có thể là cái người mà đồn đãi đầu tiên đó, là họ không có tiền để mà mua thịt heo, thịt gà, tôm để cúng cho ông thần tài. Họ chỉ có đủ tiền hoặc là bắt con cá lóc ở trong cái ao nhà của mình, đem lên nướng. Và có lẽ là vì cái điều kiện kinh tế của gia đình, ông không có tróc phải cắt vây, cắt đuôi để toàn thân con cá lóc nướng lên để mà tiết kiệm mà. Và từ đó thì ông đồn đãi ra, hay là người đó đồn đãi ra, từ cái câu chuyện đồn đãi có cái tính lan rộng mà lây lan tâm lý đó, nó làm cho quần chúng cũng không biết lý do tại sao mà phải đi cúng con cá lóc này. Còn cái tập tục này ở tại Trung Hoa là hoàn toàn không có cúng cá lóc, chỉ có ở tại Việt Nam thôi. Cho nên ngày đó thì tôi rất là đáng buồn, và cái việc mà tổn thất kinh tế cho những người mê tín vào cái tập tục này, nó còn dẫn đến tình trạng đó là hàng ngàn, thậm chí có hàng triệu con cá lóc bị giết chết một cách rất là vô uổng. Rồi con cá lóc đó phần lớn ta không ăn, nướng như vậy thôi chứ còn ăn không có bao nhiêu. Bởi vì con cá lóc mà rất là phí, đang khi là mình không có làm sạch nó, làm sao mà dám ăn được, vẫy vai nó còn đầy hết rồi làm sao ăn được. Cho nên nó vừa phí mà vừa phạm cái nghiệp nữa. Còn theo đạo Phật đó, thì khi mà mình mong giàu có bằng các cái hành động giết chết mạng sống của các con vật, thì chẳng những mình không đạt được mục đích đó mà mình phải gieo cái nghiệp sát để dẫn đến cái hậu quả ăn quán giang hồ ở những cái kiếp sau. Đó là điều không nên. Thì có thể nhiều đồng bào không theo đạo Phật, nhưng mà đó là triết lý trong Phật giáo, chúng ta cũng nên cân nhắc. Như vậy muốn mình có tài lộc đó, thì ngoài cái việc kinh doanh chân chính, nỗ lực chân chính với những cái nghề chân chính, chúng ta cần phải có lòng từ bi với mọi người. Thì khi mình có từ bi với mọi người thì mình không lừa đảo người ta được, mới tôn trọng được pháp được, và có lòng từ bi đối với các con vật, điều đó là tốt hơn. Cho nên cái lễ tế vật đó nó phát xuất từ cái tấm lòng cao quý hơn là bài biện các con vật là tam sên hay là tứ sên hay là vũ sên, mang tính hình thức mà nó không cần thiết. Sau khi cúng xong rồi thì các lễ vật này vứt bỏ đi hết, phần lớn người ta không ăn nữa, nó rất là uổng. Đang khi thì có biết bao nhiêu người nghèo đang trông đợi từng cái hạt cơm mà không có. Hãy lấy những cái phẩm vật đó đi tặng biếu những người nghèo này trong cái mùa Tết, để họ còn có một cái niềm vui lây lắc qua ngày, còn hơn đó là phí phạm vào những cái điều mà phần lớn nó chỉ phát xuất từ cái mê tín thôi, chứ nó không có giá trị chân lý. Cho nên là rất mong đồng bào Việt Nam trong cái công cuộc tiếp biến văn hóa, mà ban đầu nó là một sự xâm thực văn hóa người Trung Hoa áp đặt lên nền văn hóa Việt Nam trong cái thời gian 10 thế kỷ cai trị, thì cái nào hay chúng ta giữ lại và có những cái cải biên để nó tạo ra cái bản sắc văn hóa của Việt Nam. Còn những cái tập tục mê tín dị đoan như là tục cúng thần tài thì tôi nghĩ là không nên. Có một lần tôi đọc cái mẫu tin một xưởng sản xuất thần tài bị phá sản là bởi vì không cạnh tranh được với thần tài Trung Quốc. Thần tài Trung Quốc là bằng sành sứ chất lượng cao, giá thành rẻ và nó bán khắp thế giới. Còn ở Việt Nam mình thì thị trường nhỏ hơn, cái công nghệ sành sứ thì yếu hơn,
lạc
hậu hơn, cho nên là giá thành đó bán không được, dẫn đến sự phá sản. Nếu thần tài có thể gia hộ được thì các nhà sản xuất
thần tài
đó phải là giàu trở thành tỷ phú đầu tiên,
yeah.
Chứ không phải là vất vả để vượt qua cái khủng hoảng tài chính do kinh doanh thiếu phương pháp.
Yeah. Rõ ràng mình thấy rõ ràng là mùng 10 cái đi ai cũng xuống nhà đi mua bớt. Ở vậy thì nghe ý nghĩa này thôi thì tám tài sự trung dân không mua bớt nữa. Mua một cái bao bố đựng cho nó nhiều cái bớt có chút xíu ha ông tài
thì không thấy giàu được.
Yeah. Nhưng rõ ràng mình nghe xong cái tích mình thấy ông thân tài rõ ràng một cái hành khách,
yeah.
Cái bê tha mình thờ theo một cái ý niệm mà mình hết sức là mù quáng thì thôi thì tập tục hoặc là một cái thói quen nào đó mình có thể chấp nhận, nhưng trong những ngày Tết mình hiểu rõ thêm những cái mà mình đã từng nghĩ nó hay nó đẹp thì mình có thêm cái đó để mà mình tự vấn lại để mà mình có một cái hành động tốt hơn sau này, để không có làm ảnh hưởng tới những cái mà nãy vừa thầy nói về môi trường nè, về cái tính yêu thiên nhiên trong triết học của Phật giáo.
Yeah.
Thầy, còn cái chuyện mà tám thầy sự trung dân rất bực mình khi đi chùa, thứ nhất là mình đốt nhang khói quá nhiều, đến đó theo trung dân nghĩ là chỉ thắp hương hoặc gửi cái lòng của mình nhìn tượng Phật để mình suy nghĩ là mình hành sự như thế nào trong hiện tại và tương lai nó tốt theo cái triết lý nhà Phật. Nhưng có những người lợi dụng cái chuyện như là bán chim phóng sanh rồi mua chim phóng sanh, rồi cái hình thức đó dần dần nó trở thành một cái kiểu giống như là lừa bịp ở trước cổng chùa, thì theo thầy thì nghĩ như thế nào?
Chúng ta phải phân cái câu chuyện này nó rành hai cái phân khúc.
Yeah.
Phân khúc một á là cái nguồn gốc của sự phóng sanh.
Yeah.
Gắn kết với việc nuôi dưỡng tâm từ bi.
Yeah.
Tạo cơ hội cho các loài gia súc bị giam cầm á có được cái dịp á trở về lại cái thế giới thiên nhiên của nó.
Yeah.
Chim thú á, chim thì bay lên trời xanh, thú thì về rừng, cá thì về với sông nước. Mà cái nguồn gốc của cái việc phóng sanh này đó là khi chúng ta tình cờ gặp đó. Và trước cái sự đối diện với cái chết á thì chúng ta bỏ ra một cái khoản tiền trị giá với cái tiền được bán tại các chợ để mua cái sự sống cho các loài vật này, chứ không phải là đi đặt hàng. Thì bây giờ thì những người kinh doanh về chim cá đó thì người ta lợi dụng vào cái lòng từ bi của những người tu học Phật mà thiên nặng về mê tín và cầu phúc á, cho nên người ta mới đến các cái cổng chùa bày biện ra để mời chèo kéo khách để mà mong được cái lộc là hạnh phúc trong đầu năm. Vậy thì bản chất đó, thì việc phóng sinh là tốt, đó là mình thương yêu sự sống mà. Và theo đạo Phật đó, thì các loài vật có cái quyền bình đẳng sự sống cao quý giống như con người. Còn về luật pháp thì cho phép là chúng ta được ăn thịt, và những người tu học và theo đạo Phật đại thừa đó thì chỉ ăn chay thôi để không bị thương tổn lòng từ bi và không góp phần làm hâm nóng toàn cầu. Vì cứ mỗi 450 gram thịt đó, nó tạo ra khoảng 280 kg khí carbonic phóng vào trong bầu khí quyển. Cho nên ăn chay đó về bản chất là góp phần tạo ra cái sự bảo vệ môi trường. Trên nền tảng đó thì Phật giáo không có khích lệ các hình thức đó là sát sinh. Thì cái gốc rễ của câu chuyện đó nằm ở chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái phân khúc 2 đó nó tạo thành một cái lạm dụng.
Yeah.
Và nó mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng ban đầu rồi.
Yeah.
Ở đây đó là người thích cầu phúc do thiếu cái nghiên cứu về Phật giáo cho nên đi đặt hàng. Đặt là hàng nghìn, hàng giảng con cá, nhất là các con cá độc hại, thì thường cái giá của nó rất là rẻ vì không ăn uống được, ăn vô nó độc cho cơ thể và nó lại sống dai nữa. Thì là người ta tin rằng là phóng càng nhiều cái số lượng các con cá đó thì cái phúc đức về cho phía gia đình mình và bản thân nó lớn đó. Nó dẫn đến cái tình trạng đó là tạo ra một cái dịch vụ kinh doanh đó. Dòng tròn gia nói nó giống như lừa đảo, thả xuống dưới sông sông thì những người mà làm cái nghề đó lại tiếp tục dân bắt, rồi tiếp tục lấy cái con cá đó, những con cá đó bán thêm lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là đến lần thứ 20, dần dần và dần dần. Còn tương tự đối với cái con chim đó thì người ta đặt hàng cho nên họ mới đi dân bắt, chứ nếu không có người đặt hàng thì ai đi bắt đâu. Bây giờ chỉ còn có Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau và một thiểu số những nơi mà ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Hoa mới có cái tập tục phóng sanh này. Còn khắp thế giới người ta đâu có ai bắt đầu phóng.
Yeah.
Các loại chim cá được sống trong cái thế giới tự do của nó. Cho nên tôi cho rằng đó đã đến lúc vì góp phần bảo vệ môi trường và duy trì cái sự đa dạng sinh thái, đa dạng sinh học để góp phần giúp cho sự sống nó trở nên phong phú và đa dạng hơn. Theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc đó, thì tôi cũng tha thiết kêu gọi cộng đồng Phật tử đang dừng lại ở cái sinh hoạt tín ngưỡng đó, thay vì phải đi đến với đạo Phật triết lý, đạo Phật thực hành để trải nghiệm cái hạnh phúc ăn vui, hiểu sâu hơn, thì hãy dừng cái việc đặt hàng mua chim cá ở trước cổng chùa hoặc ở ngay cái nơi mà cung cấp. Thì nếu tôi nghĩ rằng đó tất cả cộng đồng Phật tử trên toàn quốc đều đồng loạt làm như thế thì những người làm kinh doanh về cái nghề này không thể nào có cơ hội để tồn tại. Và làm được điều đó là tốt. Và lấy cái khoản tiền mà mình dự kiến để phóng sanh thả Phật trong đầu năm hay là suốt một năm, quy đổi thành các quà tặng cho người già, neo đơn, trẻ em mồ côi, các thành phần cơ nhỡ, các hộ nghèo. Hiện nay chúng ta còn có đến rất nhiều hộ nghèo và cận nghèo trên toàn quốc. Họ đang cần đến cái sự cứu giúp của chúng ta. Còn cái chính sách mà hỗ trợ hộ nghèo thì rất là thấp. Nhà nước chúng ta có giới hạn về cái nguồn kinh tế thì nợ công mình quá cao. Thì mỗi người dân và mỗi tổ chức, gồm có tổ chức tôn giáo, dân sự và xã hội, hãy nên nhập cuộc thương những cái mảnh đề kém may mắn hơn chúng ta về phương diện kinh tế, để giúp cho họ có được cái cơ hội để sống hạnh phúc, hơn là chúng ta đi thả các con vật này rồi cuối cùng nó trở thành một cái dịch vụ mua bán, một cái dòng lẩn quẩn như thế này. Và thậm chí khi mà những nhà kinh doanh mà thiếu cái tâm nhân ái đó, thì trong một cái lồng rất là nhỏ, họ nhét biết bao nhiêu con chim đè đầu cỡ cổ nhau. Khi mở cái lồng chim ra đó thì trong đó đã có hết 50% các con chim chết rồi, hoặc là nó không đủ cánh để bay nữa, nó phải xà dưới mặt đất, nó trở thành là mồi của các con mèo ở tại cái khu vực đó. Còn có con cá đó mà chứa nó trong một cái xô hay cái thang nó quá đầy thì nó ngợp, nó thiếu oxy, thì những con bên dưới này nó dễ chết, thả xuống sông nó bị chết. Còn nếu đó là những con cá dữ, những con rùa độc đó, thì thả xuống sông nước ao hồ nó sẽ giết sạch những con cá lành và các cái con là nhất cư ở dưới nước và lưỡng cư dưới nước và trên bờ bị chết. Thì như vậy cái việc phóng sanh trong tình huống này, dầu phát xuất từ động cơ cao quý đi nữa, đã trở thành là phóng tử và trở thành là một cái sự là tàn sát lẫn nhau giữa các loài vật. Cho nên chúng ta hãy để cho cái tiến trình tự nhiên sống của các loài vật diễn ra theo cái thế tự nhiên của chúng, đừng có can thiệp quá nhiều bằng cái việc đặt hàng mua bán. Và cuối cùng á, những người mà dấn vào cái nghề dân bắt mua bán này đó, nó tạo ra thành một cái quy trình rất là lẳng quẳng, rất là lẳng quẳng, và có một số tình huống nó trở thành là lừa đảo, mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi hãy sớm kết thúc cái tập tục mua đặt hàng để bán chim cá phóng sạch.
Theo nông dân nghĩ thì đó là một cái hủ tục, một cái thói quen nó không có lành mạnh. Và mình nói chính xác ra rõ ràng những người nuôi nhốt những loài chim cá đó là vi phạm pháp luật, tại vì đó là động vật hoang dã. Và cái kiểu mà chúng ta suy nghĩ là chúng ta làm việc một cái việc thiện, chúng ta phóng sinh mà chúng ta đã tạo nghiệp và có một cái sự như là nãy thầy nói là phóng ác,
phóng tử
cái đó là một cái điều ngược lại hết tất cả những cái suy nghĩ của mọi người. Và tôi nghĩ rằng các cơ quan pháp luật cũng phải cần có cái sự định hướng mới và vào cuộc để mà chúng ta giảng hồi lại cái chuyện mà nó mất cái sự công bằng giữa con người và thiên nhiên. Đó là một cái điều mà tôi thấy rằng là thầy kêu gọi, thì kêu gọi thầy tu hành, thầy kêu gọi. Còn tôi dân nghĩ là không nên kêu gọi mà phải có luật, và luật đó phải được thực thi một cách nghiêm túc để chúng ta không để cái tình trạng này xảy ra. Bởi vì cái cuộc sống văn minh của thế kỷ 21 này, chúng ta không chấp nhận một cái sự mất cân bằng, hay mình nói cụ thể hơn đó là một cái sự không công bằng, không công bằng giữa các động vật với nhau.
Và cái đó thì rất hay, thưa anh Trung Giang. Nếu các nhà lập pháp của Việt Nam soạn thảo ra các dự luật về điều mà anh Giang vừa đề nghị đó, thì tôi cho rằng là một cái tín hiệu rất đáng mừng, và nó góp phần làm cho cái sự sống và đời sống tinh thần của người dân Việt Nam theo một chiều hướng tích cực, và vốn nó rất là gần với cái triết lý tôn trọng sự sống của Phật giáo.
Ở gần đây thì mình đi về một số vùng ở phía Bắc thì mình thấy họ ăn cả tiểu hổ, gọi là mèo. và món ăn khoái khẩu. Ngoài việc ăn thịt chó, ăn thịt mèo bây giờ nó được phát triển thì tôi nghĩ đó là một cái thói quen cũng không tốt. Bởi vì khi con mèo chúng ta nuôi, con chó chúng ta nuôi, ngoài nó là con vật, nó còn là người bạn. Một trong một cái ngữ cảnh nó là một cái sự an ninh nữa.
Yeah.
Và con mèo nó diệt chuột, nó giữ cân bằng trong một cái môi trường, thì điều đó thì chúng ta cũng nên xem lại cái thói quen đó, và tôi cho đó là một cái sự không hay. Và đặc biệt trong một cái chuyện mà gần đây Tám thật sự có biết là một số người bắt những con chim, là chim sẻ này, chim én, đem về bán cho các cái nơi mà họ tổ chức phóng sinh, thì trong đó có những kẻ bắt luôn cả chim yến. Chim yến thì chim yến là một trong những cái loại chim mà nó nhả nước yến ra để chúng ta có một cái thu nhập rất là cao, mà họ không hiểu con chim yến và cái con chim én, hai con đó nó gần giống nhau đó thầy. Họ không hiểu và họ bắt và họ làm thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng con chim nó sống trong môi trường, ngoài cái chuyện mà nó ăn các loại côn trùng có hại, nó rất tốt đối với nông nghiệp, nó mang lại cái lợi ích kinh tế rất là to. Ví dụ như con chim yến thì chúng ta phải có một cái nhìn mới về cái vấn đề này, để chúng ta hành xử làm sao để mà chúng ta an toàn. Bởi vì tôi nghĩ chắc chắn pháp luật sẽ vào cuộc, mà nếu mà pháp luật không vào cuộc thì rõ ràng nó thể hiện một cái gì đó chưa văn minh.
Và tôi rất là tán đồng với đề xuất của nghệ sĩ Trung Dân. Hàn Quốc là một trong ba quốc gia, hai quốc gia còn lại là Trung Quốc và Việt Nam ăn thịt chó nhiều, cũng đã có luật nghiêm cấm về vấn đề này với cái sự chế tài và phạt rất là nặng. Còn Việt Nam chúng ta mới khuyên thôi, mặc dù lời khuyên đó là từ chính phủ, nhưng hãy biến thành luật đi, thì cái hiện tượng xấu và tiêu cực đó sẽ sớm kết thúc. Chứ ăn gia súc gồm chó và mèo đó là rất là phản cảm, nó vừa thương tổn tâm từ bi, nó vừa cho thấy là chúng ta không có nhân từ với hai con vật rất có ích cho gia đình. Như nghệ sĩ Vân đã nói rất là hay, nếu con mèo đó mang lại cái an ninh sức khỏe thông qua sự diệt chuột, thì con chó mang lại cái an ninh về trật tự do chống trộm, chống những cái sự đột nhập phi pháp, và ngoài ra nó còn là những người bạn rất là thân quen ở trong gia đình của tất cả chúng ta. Nó góp phần mang lại hạnh phúc cho những người cô đơn và những người độc thân và những người mà không có bạn bè. Nên hai con vật này đó nên đáng được trân trọng hơn là đáng bị giết và giết thịt, vốn không hay.
Trong cái văn hóa Việt Nam mình, trong những cái thời kỳ trước thì cái kinh tế lạc hậu, rồi mình bị đô hộ, cái thực phẩm nó là hàng đầu, cho nên có cái câu là mất một miếng ăn là lộn gan lên đầu. Cho nên là người ta nghĩ cái miếng ăn nó là một cái miếng gì đó nó rất là lớn. Còn trong cái thời buổi này chúng ta có thể nhìn ở góc độ khác về văn hóa. Ở Việt Nam thì cái chuyện ăn thịt chó, thịt cầy nó đã trở thành một cái thói quen. Đây không nghĩ là Trung Dân không xác nhận đó là truyền thống. Đó là thói quen. Thói quen thì có thể chúng ta sẽ
thay đổi được.
Còn truyền thống thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác hơn.
Và
chúng ta đừng ngộ nhận đó là truyền thống. Chúng ta không ngộ nhận. Thời kỳ mà lương thực không có thì có cái gì ăn cái đó. Và thịt chó thật sự thì độ đạm cao và nhiều thứ nó cũng cung cấp dưỡng chất cho con người. Nhưng khi mà chúng ta nhìn lại cái tình cảm của chúng ta và cái mối quan hệ với con người, với con vật, trong một cái nền tảng văn minh lúa nước của Việt Nam mình, thì con chó nó đóng góp rất nhiều,
quan trọng.
Rất quan trọng.
Nó
là nó có những cái hình tượng mang cái tính trung thủy nè, trung thành nè, bảo vệ lẽ phải nè, và đặc biệt nó lại là một cái, trong cuộc sống hiện đại nó là một người bạn, một người bạn của chúng ta. Cho nên yêu thương, bảo vệ, đó là một cái điều mà chúng ta nên làm. Còn chúng ta có thể ăn những thứ khác, ăn để chúng ta tồn tại, ăn để chúng ta phát triển, chứ ăn không phải là để chúng ta thỏa mãn, bởi vì thỏa mãn nó đã qua rồi.
Tức là mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Đạm thì nó có trong nhiều loài động vật và trong thực vật nữa, chứ không phải chỉ có trong loài chó. Cho nên sự thay thế một cách thông minh đó, nó sẽ giúp cho chúng ta ứng xử một cách không có tàn nhẫn đối với hai con vật có ý nghĩa với con người.
Nhưng mà sẵn đây Trung Dân cũng nói luôn, các chùa thì nên có một cái quy định là khu vực chùa thì không nên cho bán những cái loại chim chóc phóng sinh. Mình cấm đi, ngay cả chùa cấm đi, chùa ra lệnh cấm đi, thì chuyện đó chùa có quyền chứ. Nếu mà có một cái sự phản ứng nào đó thì chùa nhờ chính quyền can thiệp, bởi vì đây xác nhận là họ đến họ buôn bán, cái chùa nói, cái họ nói kế sinh nhai của họ ABCD làm vậy là ác, nhưng chính họ làm những cái điều mà mang cái ác để cho cả một cái nhóm người làm theo, thì cái điều đó không được. Mình cắt ngay từ đầu luôn, cắt ngay cái chỗ đó.
Cái đề nghị của anh Dân rất là có ý nghĩa. Như chùa Giác Ngộ của tôi đó, tôi làm chủ trì từ năm 1994. Không có hiện tượng bán chim và cá. Thì tôi quyết liệt. Mỗi khi mà những người buôn bán này tụ tập ở trước sân chùa đó, thì tôi giải thích cho họ đây là cái nghiệp tà, nghiệp xấu, hãy nên đổi nghề đi. Nghề này không giàu bao nhiêu đâu, mà nó mang lại các hậu quả rất nghiêm trọng. Và bằng cái cách thuyết phục đó thì họ không thể nào đứng bán tiếp tục được. Và đồng thời tôi cũng giải thích cho quần chúng Phật tử hiểu rõ để không nên tiếp tay cho các cái loại nghề nghiệp này. Vì có 7 loại nghề nghiệp Đức Phật cho ra đó là nghề tà nên tránh. Thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí. Thứ hai là buôn bán nô lệ. Thứ ba là mại dâm. Thứ tư là nghề đồ tể, bao gồm là mua bán phóng sanh này, chăn nuôi và giết thịt. Thứ năm là nghề cờ bạc. Thứ sáu là nghề sản xuất và buôn bán các độc tố gồm có rượu và những thứ khác. Thứ tám là thứ bảy đó là ma túy và các cái hậu quả của nó. Như vậy thì dựa vào nhóm các nghề tà đó thì cái việc mà bắt cá chim để bán nó không phải là nghề cao quý và nên tránh nó. Thì bằng cái cách đó thì trong nhiều năm qua nếu các anh chị đến chùa Giác Ngộ không thấy buôn bán, còn ở các chùa khác thì tôi không dám nói. Có thể là các vị chủ trì cũng có khuyên lên nhưng mà họ không nghe, rồi mình không có cái giải pháp quyết liệt rồi hợp tác với chính quyền địa phương để tránh cái tình trạng tụ tập buôn bán rất là phản cảm ngược lại văn hóa của nhà chùa. Thì nếu mà chúng ta có được một cái chính sách dứt khoát đó thì 18.600 mấy chục ngôi chùa chính thức trên toàn quốc và gần 6.000 ngôi chùa đang nỗ lực hợp thức hóa theo luật định sẽ không còn cái hiện tượng người mua bán tập hợp ở trước chùa, ở trong sân chùa nữa. Và điều đó là tốt đẹp cho xã hội Việt Nam hơn.
Với lại sẵn đây cũng khuyến cáo luôn, tất cả những cái loại cá mà chúng ta đem thả ra môi trường với mang một ý nghĩa là phóng sinh. Gần đây thì chúng ta có biết những cái chuyện như mà chúng ta thả những con rùa tai đỏ xuống thì nó là một cái con vật ngoại lai, nhưng mà nó sống trong môi trường của Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các loài thủy sinh và các loài lưỡng thê của Việt Nam. Ở khu vực rừng tràm của Việt Nam, ở như rừng U Minh và một số khu vực ở miền Nam, miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ có một cái hiện tượng như thế này. Sẵn đây Trung Dân cũng khuyến cáo luôn là họ đem những cái đàn ông ngoại lai đóng thùng đem tổ về để trong rừng tràm. Thế những con ong đó nó sẽ tiêu diệt hết con ong nội địa, và ong mật họ lấy được trong rừng tràm không biết được bao nhiêu, nhưng nó tàn phá và mất đi cân bằng sinh thái. Con ong bản địa nhỏ hơn con ong đó, cho nên con ong bản địa đã bị giết chết. Và chính cái mật mà con ong của ngoại lai đem về cho cái người mà họ chăn nuôi không biết thì lời bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu, nhưng mà tính về cái hệ quả về môi trường sinh thái thì nó là rất là lớn. Thầy có nghe một cái câu chuyện là khi họ phóng sinh một số loài cá, trong đó có một cái loại cá là cá chim trắng hay còn gọi là cá pirat ở bên Nam Mỹ, vô trong môi trường thủy của Việt Nam thì nó ảnh hưởng rất lớn, mà cái chuyện đó báo chí cũng đã lên tiếng bao nhiêu lần. Và không biết bây giờ thì những cái người mà có trách nhiệm và quan sát để giảng hồi cái chuyện phóng sinh mà có hại cho môi trường họ đã làm gì tới đâu. Nhưng cái tình trạng mà thả cá, có lần Trung Dân chứng kiến ở sông cái cầu sông trong trong gì ở ở ở trong thành phố cầu cầu bông rồi đó, cầu bông trước chùa Vĩnh Nghiêm rồi, cầu 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 Công Lý rồi đó,
Công Lý
đó, thì thả ơn trước ơn sau có mấy cái ghe là chích điện cho cá chết giết lại bạn.
Vào năm 2018 đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường để làm việc liên hệ đến điều mà anh Trung Văn vừa nêu. Thì hai bên đã cùng ký cái cam kết hỗ trợ lẫn nhau để chấm dứt cái tình trạng này. Và thông qua đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ban hành những hướng dẫn kêu gọi tất cả các tăng ni trên toàn quốc không nên tiếp tay với các hình thức dù là trực tiếp hay là gián tiếp để cho cái vụ việc phóng sinh ra đó đó xảy ra trong phạm vi ngôi chùa của mình hay bất cứ cái gì liên hệ đến chùa của mình. Thì tôi cho rằng là các công văn đó có ý nghĩa rất là cao quý mà chúng ta nên tôn trọng để các cái loài thủy tộc hay là loài ong ngoại lai mà vốn nó dữ hơn và nó mạnh hơn khi mà nó có mặt ở trong cái môi trường sống ở tại Việt Nam, nó sẽ giết các cái loài thủy tộc khác ở Việt Nam mà số lượng bị giết này nó lại nhiều hơn, đang khi cái số lượng phóng nó lại ít hơn. Thì như vậy đó, đặt lên một cái bàn cân, cái mà chúng ta gọi là phóng sanh thì đó là vô tình nó tạo ra sự phóng tử. Đó. Ý niệm này đó nên được chúng ta cân nhắc một cách nghiêm trọng, không nên xem thường. Là phước đâu chưa thấy, nhưng mà thấy biết bao nhiêu con vật nó bị chết từ cái sự phóng của chúng ta. Cho nên làm phúc thì có nhiều cách, hãy chọn cái cách làm phúc nào mà nó không rơi vào cái tình trạng một tay làm xấu để một tay làm thiện. Hãy để cho hai tay mình cùng làm thiện thì cái thiện đó nó có ý nghĩa cao quý hơn. Cho nên hãy chọn những giải pháp làm phúc cho đời, cho con người, cho sự sống này đó mà mang lại lợi ích cho số đông, chứ đừng nên cho một cái thiểu số của các con vật ngoại lai đó mà vốn là nó vi phạm luật pháp Việt Nam đó, và nó làm thương tổn đến cái sự đa dạng sinh học ở tại Việt Nam vốn là điều nên tránh.
Rõ ràng trong triết học Phật giáo thì rõ ràng đây là một trong những cái điều mà Phật dạy là sống yêu và trân trọng thiên nhiên. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta làm một cái điều như là phóng sinh mà chúng ta vô tình chúng ta phá hoại môi trường thì điều đó đi ngược lại những cái triết lý của nhà Phật.
Là trái hoàn toàn. Trái hoàn toàn.
Trong triết học của nhà Phật rõ ràng gắn con người với thiên nhiên và yêu cầu con người tôn trọng thiên nhiên. Cái đó là cái điểm mấu chốt, cái điểm chính. Và bây giờ nếu mà chúng ta xét lại về cái khoa học hiện đại bây giờ, người ta phóng cái tiền lên vũ trụ, người ta tìm ra những cái phát minh khủng khiếp để cho con người có thể là sống lâu hơn và tiến tới những cái hành tinh xa xôi hơn. Nhưng trong những cái giáo lý của Phật giáo và triết học của Phật giáo thì người ta vẫn nhìn nhận rằng là đó là cái kim chỉ nam để cho khoa học phát triển. Thì rõ ràng đó là sự phát triển xanh, phát triển nhân bản, phát triển phù hợp với lại cái môi trường, với một cái vũ trụ. Tôi nghĩ rằng không đơn giản mà chúng ta nghĩ là chúng ta làm một cái việc thiện mà chúng ta nhắm mắt nhắm mũi mù quáng mà chúng ta làm thì chúng ta rõ ràng là phóng tử. Trở lại vấn đề môi trường thì xin hỏi thầy là cái việc mà đốt vàng mã trong các ngôi chùa, thậm chí đốt nhang nhiều trong chùa thì thầy nghĩ sao về vấn đề ô nhiễm?
Bất cứ một cái sự đốt nào tạo ra lửa và khói đều tạo ra khí độc, hiệu ứng nhà kính gia tăng, hâm nóng toàn cầu phát triển và đe dọa đến sự sống của các loài, trong đó có con người. Cho nên tập tục đốt vàng mã đó thì xuất phát từ Trung Quốc và nó đã ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng châu Á, trong đó có Việt Nam. Và Phật giáo đó thì không khích lệ dưới bất cứ hình thức nào cái sự mê tín này. Lý do đó là người Trung Hoa đó quan niệm rằng là sanh ký tử quy, sống là tạm bợ trên dương gian vài chục năm, chết về dưới âm phủ trọn đời kiếp kiếp. Từ cái nhận thức đó đó thì họ mới làm những hình thức để mà hỗ trợ cho người chết xuống ở dưới âm phủ đó, sống được một cách sung túc. Về bản chất đó thì cái quan niệm đó nó có cái mối liên hệ với cái nền văn hóa Ai Cập. Đó. Người Ai Cập tin rằng đó, nhất là vua chúa sau khi chết đó thì phải úp xác rồi đưa vào trong một cái hòm, bên cạnh cái hòm đó thì còn có những cái rương chứa vàng bạc ngọc ngà châu báu đưa xuống dưới lòng đất đó. Và hoàng hậu cung tần mỹ nữ được các vị pharaoh, tức là vua sủng ái đó, sẽ được chôn sống theo. Thì như vậy thì nếu mà mình so sánh về cái bản chất lịch sử và văn hóa đó thì người Trung Hoa không biết là có tham khảo và cải biên hay không, nhưng mà họ tiến bộ hơn. Thay vì là chôn vàng thật thì người Trung Hoa là giấy tiền vàng mã. Thay vì là làm kim được tháp thật thì người Trung Hoa làm nhà hình nộm. Thay vì là chôn người thật thì người Trung Hoa là người nộm. Như vậy là đỡ gọi là phạm pháp hơn. Nhưng còn ý nghĩa mê tín của hai cái tập tục này đều là giống nhau thôi. Còn theo triết học Phật giáo đó, thì sau khi con người chết đó, vật chất thì trở về với nguyên lý đất nước gió lửa, chất rắn, chất nhiệt, chất vận động và chất lỏng. Còn tâm thức á, cũng được bảo toàn năng lượng nên tiếp tục có mặt ở trong một bào thai. Trong kinh Đức Phật nêu ra có bốn yếu tố hình thành mầm sống: tinh cha, trứng mẹ, và tinh trứng này nó giao cấu nhau trong thời kỳ người nữ thụ thai và không có sử dụng biện pháp an toàn. Và thứ tư á, là trên quả địa cầu này đó, vừa có ít nhất ngay thời điểm đó có một người hoặc nhiều người chết. Nếu một người chết đó, thì nó dẫn tới hiện tượng là đơn sinh. Còn nhiều người chết đó, mà có cùng mẫu số nghiệp thì nó dẫn đến hiện tượng là đa sinh, bắt đầu từ sự song sinh. Thì như vậy theo quan điểm đó đó, thì tâm thức con người sẽ không bị vướng kẹt ở dưới âm phủ như người Trung Hoa đã quan niệm. Do đó đó, việc mà chúng ta đốt giấy vàng mã nhà nộm cho người chết ở dưới lòng đất là hoàn toàn không có lợi ích gì hết á. Người chết không nhận được cái gì, người sống á thì góp phần làm ô nhiễm môi trường và phá hoại tài sản của mình một cách nghiêm trọng do thiếu hiểu biết về luật nhân quả cũng như là thiếu hiểu biết về bản chất của sự sống. Đó là điều rất là cảm thông. Đồng thời đó thì chúng ta thấy đó, nó vừa vi phạm các cái nghị định của Thủ tướng Việt Nam đã ban hành cách đây mấy năm, và từ năm 2018 hay 17 gì đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ra các văn bản hướng dẫn yêu cầu 18.000 mấy trăm tăng ni trụ trì trên toàn quốc không nên để cho cái việc đốt giấy vàng mã diễn ra trong phạm vi ngôi chùa của mình. Và ai làm việc đó thì phải chịu trách nhiệm trước giáo hội, và thậm chí có thể bị chế tài. Thì nhân đây thì tôi cũng kêu gọi cộng đồng người Việt, và đặc biệt đó là cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại Việt Nam, thì không nên tiếp tục cái tập tục mê tín đó, vốn nó gây rất nhiều tổn thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường. Hãy nên dừng các hoạt động mua giấy vàng mã, đốt giấy vàng mã ở tại bất cứ nơi nào dù là tư gia của mình. Còn về cái việc mà đốt hương đó, thì chúng ta nên chia ra làm hai thứ. Thứ nhất là hương, và thứ hai đó là nhang. Hương thì ngày xưa được làm bằng các cái gỗ thiên nhiên, mà việc đốt nó tạo ra cái mùi thơm. Cụ thể đó là gỗ trầm hương. Thì gỗ trầm hương người ta lấy những cái thổi rất là nhỏ, nó khoảng chừng 1-2 cm thôi, và thắp một cái rất là nhỏ đó để chi, thì nó có tác dụng y học. Mà cái người mà nghe cái mùi hương ở mức bút vào phạm vi vừa đó sẽ không bị ngủ gật vào lúc 3 giờ khuya, để các chùa thức dậy sớm cho việc ngồi thiền tụng kinh,